Bây giờ đó con ngồi để con nhìn sư này, rồi tập trung này, không cần phải tập trung gì hết đó. Bây giờ con nhìn sư phải không? Bây giờ con biết cái tay con để đâu không? Con đừng có ngó xuống cái tay, thấy không? Đó nó vậy đó.
Nhưng mà khi mà con tập trung,
vì con muốn tập trung cho nó con mới kẹt. Con chỉ cần biết thôi. Tiếng Mỹ gọi là aware. Đó bây giờ đó con thấy không? Bây giờ để con ngồi đây này, con để cái tay con có biết không này? Rồi con nhìn sư, con có biết con đang nhìn sư không này? Thấy không?
Nhưng mà khi mà lúc mà con nhắm mắt lại đó, thì cái giọng nói con nó cứ nói ở trong đầu nó liên tục.
Nó nói là chuyện của nó, nó nói là chuyện của nó, tại vì con ke nó quá cho nó vậy đó. Ví dụ như sư ngồi thiền mới đầu sư ngồi sư hỏi thiền sư sao mà tôi ngồi trong này tôi cứ hát hoài. Mà phải chi hát gì mà hát bài đạo rồi đồ nó hát anh yêu em yêu anh mình ông trọc đầu mình hát chi ba cái chuyện đó. Rồi con sư nhớ một cái câu nó hát thôi. Đừng xa con chó nó tha con mèo, mình nói chó tha mẹ cái cha mày sao mày hát hoài vậy. Từ nhỏ đó nghe, từ lúc mà sư là mà 18 19 tuổi sư đi học trong quân sự học đường á, đi trong lính á. Rồi mình đâu có biết hát à, mình nghe mấy ông lính nhiệm vụ ở bên trại bên kia ông đi quân hành ông hát, rồi mình chọc ông á. Đúng là đường Trường Sa muôn vó quay câu bay dập dồn rồi gì đó. Mình đổi lại đường Trường Sa chó tha con mèo mình chọc mấy ông mà. Vậy mình đã nhập vào trung tâm á. Giờ này còn nhớ ông thầy sư ông nói đừng có phản ứng với nó hát cái gì để yên cho nó. Đây là memory mà. Cái vấn đề là bạn không delete được cái memory của bạn. Bạn làm sao mà memory nó tới bằng việc phản ứng. Đây này, đó.
Tức là mình vẫn để cho nó nói hả sư?
Nó nói chuyện của nó thôi. Vì mình duy trì chánh niệm. Nó nói từ nó sẽ hết à. Đây là cái thói quen à. Thói quen của mình đó. Mình học cái gì, mình làm cái gì. Nó nói, nó tới, nó lưu trong đầu mình. Chỉ cần nghe một câu hát thôi đó. Là những cái bài hát mà hồi nhỏ nhỏ, khoảng 14, 15 tuổi đó. Nhà sư hồi đó là, trong cái xóm đó là nhà sư là giàu nhất. Rồi ba gia đình tụi này mới mua cho một cái máy để đĩa hồi xưa mà những có hai cái loa bự thật bự này đó. Rồi có một cái người bạn của sư nói ông mua dùng tôi cái máy đó đi, tôi sửa cho ông lại, nghĩa là nghe rầm rộ lắm, bỏ hai cái lu, cái ô bật lơ bỏ trong hai cái lu, cái loa cái speaker bỏ một cái lu, trời ơi nó kêu đó. Rồi thành ra bài nào mình cũng nghe trên đĩa, nào cũng mua trên đĩa hồi xưa xanh đỏ này. Ngồi quá trời quá đất. Bây giờ nó dồn ở trong tâm mình. Thứ đang đi xe đạp mà chỉ cần nhớ một câu là nó cứ trong cái suốt thời gian đi xe đạp nó cứ nói hoài. Nó cứ hát cái câu đó hoài. Hát tới hát lui cái chuyện của nó thôi. Nhớ như vậy. Mình memory của mình mà. Vì vậy bây giờ trở lại cái câu hỏi của con. Khó tập trung là vì con muốn tập trung, con muốn xô cái đó, con muốn giữ cái này. Cái attitude của con là chống đối, xua đuổi, do đó nó mới khổ. Bây giờ nó hát, biết nó hát. Nó hơi thở, nó biết hơi thở, hát, hơi thở, hát, hơi thở, hơi thở, hát, hơi thở, vậy thôi. What is the problem? Ủa, ở đâu? Nó tới thì mình biết thôi. Nó tới, mình phản ứng với nó. Hồi nãy giờ sư ngồi trên xe đó, người bạn nó cũng nói chuyện về vấn đề phản ứng. Corona chưa thấy đâu hết trơn mà mình đây mình hoảng, sợ quá trời của đất. Cái tâm lý chung là sợ hãi, sự sợ hãi nó ghê gớm, nó bày ra nhiều thứ. Bây giờ đó họ còn nói nữa là bây giờ đó corona mà qua tới Mỹ là tha hồ mà kiện tụng nhau. Mà luật sư viết cái bài đó. Là tại vì người ta phải cách ly, mà người ta cách ly tức là người ta xâm phạm cái tự do đi lại của quần chúng thì Mỹ nó kiện à. Ở xứ Mỹ mà. Nature của người Mỹ là kiện tụng. Luật sư nó đâu có thất nghiệp đâu. Nhờ vậy mới làm ăn được chứ. Vì vậy mình phải để ý cái phản ứng của mình. Có vậy thôi. Ngày hôm qua trong cái buổi mà thuyết pháp sư cũng nói này, bây giờ làm sao này. Đó sư mới nghe tin anh sư bằng tuổi sư. Bây giờ bệnh Parkinson disease nó mất cái muscle đây nó không hoạt động nữa. Tay chân không hoạt động là mấy bước này là biết rồi. Anh tới rồi mình anh dòm rồi thôi chứ còn đi cũng được nữa. Nguyên cái bò đi nó paralyze. Bây giờ bà chị bà nói rằng bây giờ ông ăn cũng được nữa. Mà anh này là rất là háo ăn, ăn ghê lắm. Và bây giờ cái cổ rồi, mấy sồn không làm việc ra đây. Trong tương lai là phải đục để bỏ mà thêm sống gì nữa. Rồi bây giờ đó, anh chị không có chịu vô nhà già. Là mới mua căn nhà, mới khen à, bên Austin đó. Vì vậy thì chị ráng chị săn sóc anh ở nhà. Nhưng mà bây giờ ông té cho một cái, bà cũng muốn vô nhà mình, bệnh dân lão luôn, chịu không nổi. Mình chăm sóc một cái người bệnh là 24 trên 24 mà. Nửa đêm nửa hôm vậy người ta đi tiểu ra làm sao đây? Tưởng tượng một cái người mà mình một cái người mà rất là nặng hơn mình mà mình phải dẫn đi vô nhà vệ sinh. Ok, bây giờ đó, chuyến này sẽ đi qua, sẽ đi thăm anh đó, để sẽ nhắc hết tất cả trong gia đình đó. Mình sẽ end up như vậy đó. Bây giờ phải làm sao này? Ai dám nói là mình không có nhà già đâu. Bây giờ. Sư không biết quý vị sao, sư tính sư ở già, sư không ở đây, sư ở Việt Nam, sư ở. Thì ra cũng có người này người kia, nhưng mà đâu phải quý vị muốn đi được đâu. Chuyện là chuyện của sư thôi, còn quý vị làm được đâu. Bây giờ mình làm sao mà mình tu cho happy trong nhà già này. Đó. Hôm qua sư nói rồi, cô quanh cô nói, nó vô trong đó, nó đút cho mình, nó tát cho mình, nó đánh mình, nó chửi mình.
Tại vì có sự thật mà sư.
Thì nó abuse chắc chắn rồi. Nhưng mà phải làm sao, mình phải làm sao nó mới abuse mình này. Mình ăn, mình hất, mình hố, mình để sao.
Chứ không có mơ bằng hai con. Con mơ con về Việt Nam, bước bốn con, được bốn góc.
Mơ vậy. Mới không biết sao nữa, có được con. Cái vấn đề là không phải là con người mà cái tâm của mình này. Có vậy không? Người ta hỏi một câu, sư đọc trong cái phần trình pháp đó, có một chỗ đó người ta hỏi, thưa sư, tôi có chuyện mâu thuẫn với người bạn của tôi. Bây giờ nói ra thì thế nào cũng mẻ tình huynh đệ. Chắc chắn rồi. Bởi vì câu chuyện này liên quan tới quyền lợi mà, nói ra thì đúng. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình nghi người ta ăn cắp, thấy không? Giờ bây giờ nói sao? Nói ra là mất cái tình bạn này. Mà không nói thì phiền não quá, không biết đi đâu. Tiền được mất đâu hay là cứ của cải tài sản mất đâu. Giờ phải thực sự bây giờ nên nói hay nên để kể nó cho xong. Ai làm gì trái là để cho nhân quả nó tự xử lấy. Có cái câu đó quý vị nghe nó nhân quả tự xử. Là cái gì có làm sai tôi cũng làm thinh tôi cũng nói. Mà thực sự nói bây giờ vấn đề là ở đâu này? Bạn không nói bạn cũng khổ, bạn nói bạn cũng khổ. Vậy là không phải là nói không nói. Mà phải làm sao cho tâm mình hết khổ này. Vô nhà già là ở nhà mình cũng khổ như thường. Không phải là ở nhà già là ở nhà mình. Mà tâm mình khổ. Bây giờ phải tu sao để tâm mình đừng khổ này. Tâm mình đừng phản ứng này. Bất cứ cái gì mình cũng phải có đủ sức để mình kham nhẫn mình chịu đựng này. Đó thì biết đâu được cái sự tu tập của mình, cái phước đức của mình nó giải quyết được vấn đề giúp mình nữa. Mình không đến nổi vậy. Người ta tát bà đó 10 cái, người ta tát mình cái một thôi. Còn đỡ, thấy không? Nhưng chứ sao? Bây giờ đó, khoan nói cái chuyện mà tu cho xa xui chi mà đắc đạo giải thoát là gì đôi khi vậy đó. Rồi sáng con ông cặp thương hỏi, bây giờ sẽ kiếm cho tôi cuốn sách để tôi coi thử 4 tầng thánh của bên Nguyên Thủy là tới ngang nào. Đúng không? Sư nói cao quá chịu không nổi. Chắc tôi có kim mà tôi đưa cho anh đọc cũng nổi đâu. Ba cái thần thức đầu tiên, tức là ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Tôi muốn biết cho chi tiết cái đó là cái gì. Rồi biết để làm gì đây? Thế nào là thân kiến? Thân kiến là chấp ngã tôi ta rất là dữ. Bạn biết rồi mà bạn có làm được không này? Vì vậy không phải là bây giờ sư nói là sư không muốn cái gì học đâu, mà sư thấy càng học nhiều nó càng hỏi nhiều, càng hỏi nhiều, càng bớt, càng kiểu mờ nhiều. Bây giờ cái chuyện trước mắt mình là đau khổ này, phiền não, làm sao làm này? Tập làm sao này? Tập làm sao để bữa nào mình đi vô trong nhà già mình cho happy này? Tập làm sao để con mình nó bỏ mình đừng buồn này? Tập sao mà cháu của mình này, nghe mà than thở, tới gần rờ nó không chịu. Ông nội đừng rờ con, nó nói vậy là PD. Gây, thấy không? Đấy. Có một sư, ông upset dữ lắm, bực bội lắm. Biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình làm cho mình đau khổ, mình phiền não, thì bây giờ tập tu sao này? Nói vậy không biết quý vị có đồng ý không? Còn quý vị muốn đắc đạo đắc quả thì thôi, quý vị đi kiếm người khác cho sư giả không nổi đâu, chịu thế chị không biết chỉ sao này. Vì sư thấy những cái mình nhỏ nhỏ mình làm chưa nổi mà sao mình làm cái lớn đây, phải không? Mình phải step từng step một mình đi tới chứ. Mình kể chuyện các vị A-la-hán thì rất là hay, đúng rồi đấy. Nhưng mà mình đâu làm được với các ngài, phải không? Bây giờ mình tập sao để mình trở thành giống như các ngài. Các ngài chỉ là cái gương thôi. Cái final, cái goal của mình là vậy. Nhưng mà bây giờ đi step như này. Con để cho quý vị hỏi sư nói lắc, nói dài, nói dài mà nói dở nữa. Câu hỏi gì? Dạ, mô Phật.
Hồi sáng nay con ngồi thiền, theo con à, sao con hai con nhớ lại cái bài, có bài một bài sư giảng là ông thầy mà ở bên Miến Điện, ông nghe cái cánh cửa nó rất là rầm cái, và ông kêu ông không nhớ, thì có một người khác lại nói là cũng trong băng đó, sư nói là mình nghe tiếng động, cái tâm mình chạy ra ngoài đó, mình theo động xong mình trở lại. Xong cái người đó tập một thời gian lâu rồi á, thì là nghe tiếng động, cái tâm nó không chạy theo đó, mà tâm nó ở đây. Thì hồi sáng nó ngồi kêu, con nghe tiếng động xong nó, ồ, có phải là tại vì cái tâm con, nếu mà tâm con chỉ nghe tiếng động mà nó không chạy theo á, nghĩa là con ở cái tâm con đang ở đây, nó coi giống như con xin nói là nó phản ứng như sao đối với tiếng động đó. Nếu mà lúc đó con chỉ giữ con để con coi trong người con có cảm giác hay là có thích hay không thích về cái tiếng động đó, thì cái đó là cái tâm, lúc đó cái tâm của con đang ở đây.
Ông nói nè, ông nói khi mà tôi ngồi thiền á, tôi cũng nghe tiếng động nhưng mà rất là nhanh, tôi chỉ nghe tiếng đùng vậy thôi, rất rất là nhẹ, không có nặng lắm. Mà ông nói không phải một đêm một lần đâu, mà tôi đã kinh nghiệm nhiều lần. Bây giờ mình nói cái chuyện trở lại tiếng động, hai cái cửa nhà Sima đó, bữa lớn thật lớn, nó đóng lại tại gió mà dập một cái âm là hành giả thiền sinh là hết hồn hết vía đó. Thì ông ngồi đó ông cũng nghe chứ, nhưng mà ông thấy cái tâm của ông đi ra đó, nó biết một chút rồi chạy vô lại liền, là bởi vì nó đang đi gì ở trong này, nó không có để ý ngoài được bao nhiêu. Tới khi mà bởi vì đó không phải là một cái chuyện gì mà quan trọng, vì đó ông quên hết. Mãi cho tới khi mà ông đứng dậy thì cái cô mà phụ tá mà thông dịch về tiếng Korea của nó hồi nãy, mấy ông sư đại hàng sợ quá ông đi về, ông cũng ngồi nữa, tại vì tức động nó dập dữ quá, mạnh quá. Rồi ông nhớ sực nhớ, đúng rồi, hồi nãy mình có nghe nhưng mà không đến nỗi gì. Thì ông nói khi mà cái tâm mình nó ở trong này rất là nhiều á, nó lo bi gì ở trong này thì nó không để ý bên ngoài. Không để ý bên ngoài thì cái chuyện bên ngoài không thành vấn đề nữa. Đó, cái ý của ông dạy mình là vậy đó. Cũng giống ông nói là có một lần tôi nói chuyện với một sư, mà cái nhà Sima là bằng nhà một nửa nhà này chưa có tới đó rồi, thì đáng lẽ là chưa tăng với vô trong đó tập họp trong đó đang tụng kinh, nhưng mà chưa tới giờ làm lễ mà uposatha, tức là lễ sám hối đó, thì chưa tới giờ, do đó mà các sư đứng ở ngoài hết, thì ông cũng đứng ở ngoài nói chuyện thôi, bị vô trong chặt chội mà đó. Thì trong kia mới gõ chuông, ông nói cái chuông lớn lắm mà để trong chùa thành cái tiếng dội nó ào ra rất là dữ. Đó thì tôi với sư kia đứng nói chuyện cũng như tất cả mọi bình thường, mà ông nói tôi rõ ràng tôi thấy tâm tôi nó không có dao động, tại vì trong khi tôi nói chuyện với sư kia tôi rất là duy trì chánh niệm, do đó tâm tôi không dao động. Tôi biết nè, cũng tức động cũng lớn như vậy mà không có bị bức xúc. Thì ông giả về tiếng động cho mình biết vậy đó. Tiếng động nó là tiếng động thôi, nhưng mà tâm mình nó như thế nào nó phản ứng là nó mạnh nó yếu à. Mình phản ứng dữ quá thì cái tiếng động nhỏ bao nhiêu nó cũng vậy. Hồi sáng hôm qua hôm kia đó có một anh tới chợ sư rảnh nói, bây giờ con đứng này con mà nhìn con thấy con chim này nó làm cái tổ mà đi thiệt xa đó, anh ở cái chùa nhỏ nó ở bên này đường, cái kia nó nằm tuốt bên kia đường, mình đừng dòm, mình chỉ thấy cái phần trên của cái cây thôi. Con qua bên đó con thấy có hai con chim làm tổ đó, mà nó đứng trong đó nó réo, mà con ngồi bên này con thấy giống đứng sát với lỗ tai con á. Bây giờ con mới nhận ra con chim nó nằm xa tuốt xong bịt mùi, mà tại sao mà tiếng động nó rõ vậy? Là tại vì tâm mình yếm.
Tâm mình không yên thì
yên. Dạ. Anh ngồi mà tâm anh yên là tự nhiên anh hỏi tiếng động bao nhiêu là tiếng động nhỏ, tiếng động lớn, và anh cũng để thấy hết trơn. Rồi anh thấy làm như nó trong không gian nó có cái tiếng vo ve gì nữa. Bây giờ mình đâu có thấy. Như vậy là tại vì khi tâm mình yên, cái độ mà nhảy bén của mình nhiều hơn, phải không? Mình nghe, vì các vị mà tập thiền định đó, họ sẽ nghe rất là rõ này, họ thấy rất là xa này, rồi cái gì nữa, họ ngửi được cái mùi rất là xa, những cái mùi mình không, những cái âm thanh mà nhỏ thật nhỏ đó, họ đáng lẽ người ta không nghe mà họ nghe được. Mà Đức Phật ngài nói, Bồ Tát nói cái này cũng đưa đến giác ngộ. Đó là cái kinh nghiệm của ngài A Nậu Lâu Đà đó. A Nậu Lâu Đà là một vị đại đệ tử của Phật. Ngài nói tôi tập thiền tôi biết bao nhiêu rồi, sư huynh nói với ngài Xá Lợi Phất á, bạch sư huynh, tôi đã thấy rất là xa 10.000 thế giới, tôi nghe 10.000 thế giới, tôi biết được rất là nhiều chuyện, mà sao tâm phiền não tôi xử lý không được? Đó thì ngài Xá Lợi Phất cũng nói đúng rồi, tại vì cái này là nó thuộc về cái hướng tâm ra ngoài, mà mình đâu có xử lý cái tâm của mình. nếu mình muốn cái tâm mình trong sạch thì mình phải biết cái trong này, chứ còn cái ngoài nó không thành vấn đề. Mình có nghe 10.000 thế giới nữa mà trong này nó phiền não, mình vẫn còn phiền não vậy thì cũng chưa yên. Với
nếu vậy thì sư nói là mình làm, nếu con nghe tiếng thì con cũng để yên đó, con chỉ quay lại con coi cho người con thôi,
rất tốt.
Thì lúc đó thì như sư nói là cái thành ra mình không cần nghe 10.000 tiếng được gì cũng không cần hết, mình chỉ cần quay lại lúc nào mình cũng quay lại cho người mình thôi.
Đúng, qua cái phản ứng của mình. Rồi người ta hỏi nếu vậy làm sao mình sinh hoạt với người ta đây, mình không có để ý, nó sẽ biết à, nó biết chứ không phải không đâu. Ví dụ như anh thấy một cái người mà chủ một cái tiệm không, chủ một cái tiệm, mình nói bây giờ mình lấy một cái hình ảnh của một cái bà mà là một cái chủ một cái tiệm, một cái chợ, cái chợ chẳng hạn, không, bà đứng nè, bà cầm sâu chìa khóa nè đó, bây giờ cô cái sơ cô phải đi tiểu rồi bà đứng đó, là xưa xuống dưới cái chợ Việt Nam sẽ dòm thấy, sẽ thấy mà. Cô em sư cô làm ở đó, rồi cô đi mắc nhà vệ sinh vô kiếm cô không có, nói cô đi nhà vệ sinh thì bà chủ bà đứng và trả lời cho mình, bà trả lời cho khách, bà đếm tiền, bà thối tiền, bà làm đủ thứ chuyện mà vẫn được như thường. Tại vì sao? Tại vì cái này là cơm áo gạo tiền mà nó đã làm lâu rồi, nó quen rồi, gần như là máy móc. Đừng có nói một cái chuyện đơn giản, mình lái xe này, thấy không, lúc đầu mình lái mình vậy này, mình sợ lắm, nhưng bây giờ quen rồi rất là thư giãn thoải mái, vừa lái vừa nói chuyện, dòm trước dòm sau nghe tiếng động, rồi chân phải đạp thắng đồng đồ nữa chứ, rồi miệng nhai kẹo, rồi có được cái còn hát nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra quý vị thấy không, nó vẫn làm rất là đúng, tâm mình giỏi vô cùng trời đất. Vì vậy đừng có sợ tâm nó không biết. Vì vậy ông thầy sư ông nói khi mà tôi tu tập nhiều rồi là tôi không để ý tới cái chuyện ở ngoài nữa, tâm tôi không muốn để ý tới cái chuyện ở ngoài là bởi vì sao, nhiều năm rồi cơm áo gạo tiền nó đã biết rồi, giờ cái mà tôi không biết là cái tâm tôi này. Giống như nãy anh xin lỗi anh tên gì,
dài
hả? Anh dài nói là đó, cái phản ứng của tâm này. Từ trước giờ mình thấy mình để ý toàn phản ứng của người khác không à, biết không, hơn thua với người khác không à. Ta nói một câu là mình phải nói lại cho được một chục câu, mình muốn hơn thua với người ta mà mình quên cái tâm của mình. Thiền quán tâm là vậy, thiền quán tâm là trở lại tâm mình rất là tốt, nghe cái gì phản ứng thế nào, thấy cái gì phản ứng thế nào. Giờ corona à, cô nghe corona phản ứng như thế nào? Dạ anh hỏi gì?
Dạ thưa sư, khi mà con quan sát cái tâm của con đó, lúc mà con ngồi thiền mà con quan sát cái tâm đó, thì nó dễ lắm, nhưng mà trong lúc mà làm việc, con có những lúc mà con phải làm việc một mình đó, dạ. Ở trong nhà đó, thì con cũng tập là quan sát tâm ở mọi lúc mọi nơi. Thì khi mà con quan sát như vậy đó, thì nếu mà cái tâm của con mà nó có cái vấn đề gì á, thì con nhìn thấy. Nhưng mà nếu mà con quan sát cái tâm mà nó không vui không buồn á, tự nhiên nó không có chuyện gì để cho con vui không buồn mà con cứ phải quan sát cái tâm như vậy đó, thì chút cái nó buồn chán.
Ví dụ như này mình thấy này, mình tâm tham sân si đâu phải lúc nào cũng tâm tham đâu. Dạ. Bây giờ mình ngồi đây tâm sân ở đâu mà có? Có vậy không? Tâm tham ở đâu có? Vậy thì làm sao mà tập này?
Đó,
tâm si càng dễ càng khó nữa. Tâm si đang có mặt này, tâm si đang có mặt mà điều quá y tế mình không thấy. Thì bây giờ mình đặt cái câu hỏi tâm mình nó biết cái gì? Tâm biết luôn luôn biết à? Không biết sao tiếng động cái tự nhiên nó dòm. Bây giờ đó, con ngồi đó con nhìn sư, phải vậy không? Con biết con đang nhìn, con đang chánh niệm rồi. Tay để đâu biết? Tâm suy nghĩ cái gì biết? Cái có cái gì đâu mà không có đối tượng? Đối tượng luôn luôn có mặt. Mình thấy sáu căn lận mà. Người ta thường nói với ông thầy tu trong trường thiền là dễ này, còn ra ngoài nó khó quá. Ông nói có gì đâu mà khó, trong này cũng sao, ngoài cũng sao. Tại vì khi mình ra ngoài đó mình bị lôi theo cái câu chuyện bên ngoài, do đó mình không để ý nữa. Mình ít khi mà tới một cái chỗ đông đúc mà bạn chỗ bạn bè mà vui vẻ hoặc trả lời, ngay cả khi mình đi đám rồi đó, tâm mình cũng ở ngoài không à. Sư để ý vậy đó, đến lúc mà Phật tử họ mời sư tới đi đám thì sư cũng để ý tới, coi thử là gia đình của người này người nào được cái nó lát lôi mình theo đó hồi nào không hay. Vì vậy mình muốn chánh niệm ha, luôn luôn có đối tượng, tại vì mình không quen thôi. Anh chị em để ý này, mình có thấy không này, thực sự nói mỗi lần mình lấy cái gì mình phải dòm trước, phải không? Rồi mình có chánh niệm không đâu, không có. Mình dòm mình lựa qua cái nào ngon nhất, đẹp nhất rồi mình bóc. thì trong này có tâm tham trong này. Tôi sẽ lấy một vài ví dụ cho con thấy như vậy đó. Đối tượng luôn luôn khắp nơi, điều mình có biết tập hay không tập. Vì vậy ông nói khi mà tôi mà tập mà tôi thấy có lợi lạc rồi, tôi tìm mọi cách để mà tôi giữ chánh niệm. Bây giờ sư thấy sư tập thể dục thể thao cũng vậy này. Một ngày là phải đi bộ cho được 2 giấc, không đi bộ thì phải đi xe đạp. Một ngày phải tập chỉnh cân kinh cho được 2 lần, kiếm mọi cách mà làm mà dễ sợ vậy đó, được chứ phải không? Sư đôi khi suy nghĩ phải chi mà mình tập thiền cũng giống như mình tập chỉnh cân kinh là mừng biết bao nhiêu. Đang đi về mệt như vậy, ở mấy từ mà giả một thời pháp xong 8 giờ 8 rưỡi về tới nhà nó mệt, nó buồn ngủ, nó muốn ngủ à, tập xong nó khỏe. Thì mình mới hiểu là cái khi mà mình tự mình tập như thế này, nó máu huyết nó lưu thông, nó dồn lên não mình làm cho mình khỏe. Sư không phải là sư quảng cáo cái này, sư có học ai đâu mà tại sư thấy cái ông bạn của sư kìa, biết bao nhiêu thứ bệnh mà ông lành. Thì sư cũng bị đau sinh sống của sư đau rồi, cả đồ khóc gối của sư đau, nói thôi thầy ơi đừng đi bộ nữa, thôi thầy ơi đừng ngồi thiền nữa, tại vì thầy già rồi, 72 tuổi rồi, già rồi, đừng làm nữa. Rồi sư về bên này đã có một anh Phật tử nói, những người mà nói như vậy là vô trách nhiệm vô cùng. Họ nói mình gần như họ chặn mình hết, mà trong khi tất cả những cái chuyện đó rất là tốt. Nó tới một mức nào đó thôi, khớp gối mà ví dụ chẳng hạn như mình đi không được, mình đạp xe đạp, thấy không, có sao đâu. Mình tìm đủ mọi cách để mình tới được cái tháp đó, là mình chưa kể khi mình làm như vậy, những cái mất sụi xung quanh cái gối mình hoặc cả xung quanh trong sống mình đó, có mấy cái thế tập đó, giúp cho cái xương của mình nó mạnh hơn. Thì cái này là hỏi mấy cái ông mà Caro Bắc Tết ông giải thích cho mình nghe, thì nói không có, nhưng mà tập nhiều là mình biết à. Đó thì khi mà mình mà cái người mà thấy cái sự benefit của chánh niệm, đôi khi mình không thấy đâu, tại vì mình nghe nói mình làm theo thì thôi, mình tu bằng đức tin. Còn người mà tu bằng trí tuệ nó hiểu cái này là có lý này, cái này là make sense này, cái này đổi cuộc đời của họ, họ làm mọi tìm mọi cách họ làm thôi. Mà đến chừng nào mình mới hiểu được như vậy này, chắc là rất là khó chứ mấy trời đâu. Đó, ngày hôm qua là nói cái chuyện cô anh cổ hỏi về vấn đề mà về gì đây, đúng cái ngửi chỉ có mũi mà thôi, đó là vậy đó. Khi mình thấy cái căn này nó làm việc separately, 6 căn nó làm việc riêng, nó không có ăn nhầm gì hết trơn á, thì mình lấy cái gì để mình nói cái này là tôi ta này. Con mắt nó nhìn, tai nó nghe, mũi nó ngửi, mỗi cái căn này làm việc, mà vì nó quá nhanh cho đó mình tưởng nó cùng một lúc hết trơn, mà thật ra không. Bây giờ mình rất là tinh tế, cái trí tuệ mình tới để mình tách ra mình thấy, trời ơi rất là khó này. Anh chị em ngồi nghe sư nói mà đâu có thấy là sư riêng, mà cái tiếng nói của sư riêng đâu, quý vị thấy cả 2 cái cùng một lúc mà. Đó mà ông nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy rõ ràng này. Tôi ngồi đây, tôi ngồi trong nhà vệ sinh chứ đâu tôi phải ngồi trên đường đâu. Tôi thấy cái mũi này nó chỉ nghe mùi, khi thở vô hít vô thì nghe mùi, mà thở ra không nghe mùi, là cái khám phá đầu tiên. Cái thứ hai nữa tôi hiểu rằng chỉ có cái mũi này mới được mùi thôi, chứ còn cái lỗ tai này chịu không nghe mùi được. Thì sư hỏi lại, tôi nói đúng rồi, mũi thì nghe mùi chứ, mũi mà chẳng lẽ là đi lỗ tai sao nghe mùi, con mắt sao nghe cái mùi được. Cái rồi tôi không biết là trí tuệ gì, ông nói vậy thôi, tôi không trả lời sư được đâu.
Nếu mà mình cứ quan sát đối tượng rồi nói, thí dụ như là bây giờ mình đang rửa chén, thí dụ con đang rửa chén thì con quan sát cái động tác rửa chén, xong rồi con feel là cái nước nó lạnh hay nó nóng, xong rồi cái tiếng là cái tiếng
bây giờ đừng cứ làm vậy, làm lúc đó là giai đoạn đầu thôi. Nếu mà con quay được tâm, bây giờ tâm nó biết cái gì, con cứ đặt câu hỏi. Nó nghe không phải một cái tiếng rửa chén đâu, không thôi mà nghe nước chảy này, thì cái tiếng trong nước ở trong cái vòi của nó ra một tiếng động, phải không, nó thoát ra cái ống nữa 2 tiếng động, rồi cái tiếng mình khua chạm này 3 tiếng động, con đặt câu hỏi là con nghe tới 3 thứ luôn.
Dạ thưa sư, nếu mà như vậy làm sao mình có định tâm?
Ồ, định trong chánh niệm gọi là sát na định. Cái định của thiền tứ niệm xứ đâu phải là định mà định của thiền định à, thiền định rất là sâu, thiền định phải chú tâm. Còn cái thiền tứ niệm xứ dịch cái định là stability of the mind. Nếu không có stability of the mind, mình không aware được, mình không thấy được, mình không nhận được. Tại ra ta cứ nghĩ định là phải cố chú tâm cho thiệt dữ. Ồ, giờ này giờ kia có định, định đó là của thiền định.
vậy là từ trước giờ con tập sai
rồi. Chưa có biết đâu. Con chỉ cần duy trì chánh niệm trong đó phải có định. Nếu con nhận ra được đối tượng, không thể nào mình không có định mình nhận ra được đối tượng. Cái tâm nó yên mình mới nhận đối tượng chứ. Mình ngồi mình xin lỗi để xin nói chuyện cái này cho hết cả. Mình ngồi mình đang duy trì chánh niệm, mình quan sát phòng xẹp mà tâm mình cứ nghĩ chuyện nhà, làm sao mà mình thấy được phòng xẹp đây? Có vậy không? Nhưng mà mình đang thấy phòng xẹp tức là mình có định. Nhưng mà gọi là kêu mừng là
momentary
thôi, chứ chỉ nằm đây một chút rồi nó chạy tới một cái chút khác, vì nó đổi đối tượng cho nó, mình tưởng nó không có định.
Dạ, con trở lại cái câu chuyện rửa chén. Nếu như vậy thì mình bây giờ mình kiểu mà mình nói là cứ chánh niệm giơ tay, biết giơ tay, xoay sửa rồi đó. Nếu vậy bây giờ đủ thứ hết, mình quay lại bây giờ, nếu mà như sư nói là quán tâm, nếu vậy giờ con chỉ quay lại cơm à, như là nước nóng nước lạnh rồi mình có ghét nó không, mình thích nó không,
cũng được. Cái đó là tâm phản ứng.
Dạ, mình quay lại mình nhìn
tâm phản ứng bên đèn sinh nói về tâm biết này. Hai cái function nó khác nhau, muốn cái nào cũng được hết trơn á. Nhưng mà tại vì cháu này nó nói là không có đối tượng nào nữa, vì không có tham có sân lấy lý đạo mình mà quan sát, vì cứ nghĩ tham sân cái tâm, còn hay biết không tâm, suy nghĩ không tâm à. Đó là vậy, là con có tập cái bị quán thọ rồi. Quán thọ họ nói vậy đó. Này ông thấy không, thọ này, thọ là thuộc về tâm này. Đúng rồi, mà hỷ nộ ai cố, ý nộ ai ố thôi. Họ quên rằng cái tâm nó làm việc rất là nhiều function ở trong này. Tâm suy nghĩ này, tâm tưởng tượng này, tâm hiểu biết này, tâm nhớ này, tâm định hướng này. Mình đi ra ngoài là cái tâm mình nó phải định hướng ngã nào, tâm tưởng này. Ôi trời ơi, mà chỉ nghĩ rằng là hỷ nộ ai ố thuộc về tâm, có đúng rồi, nhưng mà cái này nó limit trong này thôi à, đâu có. Vì chứ bên ngoài mình suy nghĩ mình không thấy, mình không biết suy nghĩ là cái gì sao. Bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái câu chuyện hồi xưa, ai thương mình, ai ghét mình, người nào làm cho mình buồn, người nào làm mình khổ, bộ mình không có những kỷ niệm đó thôi. Đó như nãy sư nói cái chuyện bài ca bài hát á, nó hát cái đó là cái tưởng nè. Phải tập thêm nữa coi thử sao đấy. Bây giờ đó, bây giờ bài học đầu tiên là con về rửa chén, sư dặn bây giờ rửa chén biết cái gì, biết là cái tâm nó biết á. Chứ cái thân có biết gì đâu, cái tay đâu biết, cái đầu đâu biết đâu, cái tâm nó biết. Bây giờ con cứ thoải mái là con rửa chén thôi. Cô kia cô nói khi mà tôi giặt áo quần á, trước là tôi giặt vậy này, chà từng cái một tôi biết, để ý tay tôi chà, tôi nghe cái mùi xà phòng rồi vậy. Từ xưa nó ôi sao mệt quá đi. Tại vì sao? Tại vì cô nói sao là tại vì cô nói khi mà cái mở nó cái vườn bên cạnh nó mở mấy cái cỏ là cái tôi loạn xoạng, tôi không có chánh niệm được nữa, là tại vì mình đang từng cái một. Còn bây giờ nó mở mấy cái cỏ tâm mình khó chịu, biết tâm mình khó chịu. Dạ, không biết anh có hỏi gì không? Không phải không? Thế mà nói cái tâm là đủ thứ chuyện. Vấn đề là mình có tâm không này. Tâm mình có để ý không này. Đó, ví dụ chẳng hạn như anh giáo hả? Dài. Tâm phản ứng này. Tâm phản ứng rất là tốt cho mày. Phản ứng đủ thứ cấp này. Ngon cũng phản ứng, dở cũng phản ứng. Hiện nói ngon dở là phản ứng rồi, thấy không? Còn mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị. Vị mà qua cái vị gì đây này, món này món cái gì này. Cái gì làm sao mà đi vô nhà già mà happy này? Làm sao mà về Việt Nam
không có happy cho sư ơi.
Chưa gì mà đã mình có điều kiện hóa cái tâm mình rồi, thấy không? Vô đó là địa ngục, vô đó là vậy, là cái nọ là phải khổ không? Tại sao mình không nghĩ vô đó để mình tu? Nó phát cái lỗ đít mình đau không? Đau. Rồi tâm mình nói cái gì? Tâm này nó chửi thề cho nói gì, thấy không?
Sư ơi, con có câu hỏi là con thấy con đang có cái tâm tham, tức là đại loại là muốn đạt được cái này kia trong cái đời sống.
Ôi trời, cái đó cực lắm con.
Thì, nhưng mà cùng một lúc thì bây giờ con đang cũng muốn đạt được những cái giá trị bình an trong cái tâm của mình á. Thì bây giờ làm sao mình balance? Tại vì con đã đang trên con đường.
Bây giờ đó, nếu mà con muốn đạt được mà con có cảm thấy con đang đạt được không? Thì hỏi cái câu đó. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như con muốn lên chức supervisor, lấy ví dụ như vậy đi. Sư không biết là câu chuyện như thế nào, nhưng con thấy cái trend á để trở thành supervisor rất là dễ này. Thấy không? Xin lỗi, lấy ví dụ như vậy, thấy không? Tức là con muốn đạt được cái nấc thang của cái sự công, cái công chuyện làm ăn mà, phải không? Cái thăng tiến ở trong nghề nghiệp, nói cái chữ này nghe cho oai đi. Rồi bây giờ con lên supervisor, con sẽ thấy nó không phải như mình nghĩ đâu. Sư có một người bà con á, cô này cô bác trong cô chợ hồi nãy sư nói đó. Cô ước gì mà cô làm supervisor cô khỏe. Cô nói khỏe quá, mình không có pressure, không có người nào đứng get in line mà chờ mình hết, mình đi vòng vòng. Bây giờ bà nói giờ con xuống sư, con không muốn làm nữa. Tại sao con đi một lát muốn loại cho sống luôn, muốn loại hai đầu gối vậy? Quá cực mà lương cũng bấy nhiêu đó thôi. Trong khi tất cả mọi người về hết, mình phải ngồi đó mình supervisor mà, thấy không? Không có một cái thăng tiến gì trong cuộc sống này mà không đem theo sự đau khổ. Con thấy những cái người mà một người mà làm một năm mà đồng hồi nhỏ mình thích làm người lớn lắm, thấy không? Mình thấy người lớn làm được chuyện gì cũng được, làm được cái trong thích làm người lớn, tới khi mình làm người lớn rồi mình mới thấy ớn. Đúng tới chuyện lo. Chưa có cái nhà mình ham cái nhà lắm, đi có cái nhà mình thấy mình là khổ chủ à, lo đủ thứ chuyện. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái tạo dựng này do tâm tham tâm sân không à. Đó là kết quả của tâm tham tâm sân, vì vậy nó luôn luôn là có sự đau khổ. Vì vậy con thấy con muốn một thứ mà đi hai cái ngã khác nhau, giờ đó nó mày lôi con mới giữ à. Bây giờ con muốn một điều là con làm một thứ một cái đi. Bây giờ con có cái chủng tử tu tập thì con mới đặt cái câu hỏi này. Làm sao tâm mình cho yên ổn này? Câu hỏi là một $100 question đó, không phải chơi đâu. Mắc tiền lắm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta ham việc không à, người ta không có để ý tới cái tâm đâu. Con còn đặt cái câu hỏi làm thế nào để con được sự an lạc này. Thì bây giờ đó, con muốn có an lạc thì con thử qua thử. Khi mà con thử tăng tiến trong đó, con có an lạc không? Làm sao mà an lạc được? More thing to do, more money. Thì phải là more work à.
More job.
Tụi con cũng có cái question đó này, cho xin. Nếu vậy rồi làm sao xã hội mình tiến lên được?
Người ta muốn tiến đó, dạ phải rồi. Bạn thấy cái xứ bây giờ mà người là thế giới đang hướng về đó, là cái anh gì đây ở trên núi á, ông đó, cái đó là không phải là kêu bằng là cái chỉ số mà thuộc về production á, nó cái gì NPR được cái gì đó không biết á, thì ông nói cái chữ N là national product đó, thì national happiness đó. Cái vua đó xứ Bhutan à, Bhutan thấy không, cấm không cho người du lịch vô, tụi tôi không cần tiền để cho tôi sống cho yên, thấy không?
Nhưng mà thiệt ra cái nước Bhutan nó cũng có nhiều problem lắm mà người ta chưa khai phá ra thôi.
Dạ nhưng mà ít ra nó đi khác thế giới mà nó vẫn happy, thấy không? Thì như vậy là cái happiness không phải là đến được. Anh qua bên Singapore anh thấy Singapore là push số 1. Ngay cả ông sư Singapore cũng vậy, ông nào cũng bon chen hết trơn, cũng muốn cái này muốn cái kia. Rất là khổ cái sư đó, sư tới qua sư thấy.
Có khi nào mình đi cả hai mà vượt được không sư?
Thì đó đi cả hai này.
Mình đi mà chẳng hạn như mình bước được bước, mình bước được bước, xong mình biết là
khi mình bước được một bước thì tâm tham mình nó phải lên, là trong thấy bước xuống được, hiểu không? Vì vậy gọi là Phật pháp nó khác với thế gian pháp ở chỗ đó.
Bây giờ tụi con này, tụi con cứ phong con nó thiếu bao nhiêu thầy sư ở đây xây chùa bự sư.
Dạ thì bây giờ vì vậy bây giờ mới đem nhau ra tòa này, thấy không? Khi mà anh lớn rồi thì anh control đâu có được, thấy không? Mà Phật tử đâu có phải là cái người tu hành đâu, có phiền não ghê lắm. Mình lôi họ vô là mình lôi phiền não vô đó. Mà bây giờ đó, các sư là cái mục đích của Đức Phật nói các sư không biết bên truyền thống Bắc Tông như thế nào, cho bên Nam Tông mà mấy khi mà mới một bộ xuất gia một sa di đó, thì tay cầm cái bộ y này, các sư còn nhớ hoài cái câu nói này, đưa cho thầy, cái thầy cho con xin dâng thầy cái bộ y này, để rồi mà thầy sử dụng bộ y này thầy xuất gia cho con để tu mau thoát khỏi sanh tử luân hồi, rồi xin thầy cho con lại cái bộ y để con đắp vô để con tu hành mau thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sa di thôi mà đã nói vậy rồi, còn mới lên tỳ khưu rồi mình cứ làm chùa không à? Lên tỳ khưu rồi chắc là có chức vị rồi phải làm chùa, sư cũng biết nữa. Có chùa có khổ à? Chùa thì nó nói chuyện đất đai, nhà cửa, tiền bạc, sửa sang. Không phải là tại sư không có chùa rồi sư nói dốc vậy, mà sư cũng có chùa rồi mà sư cũng khổ quá trời. Đó đủ thứ chuyện. Khổ chủ mà, thấy không? Bây giờ cái chùa mình lớn thì mình do người dọn dẹp. Cái chùa mình nhỏ thì có người ở trong quay giùm cho mình. Mình đâu có ở đó hoài được đâu. Vì vậy đó, ngày nào sư thấy có một sư đó, bây giờ cũng rất là giỏi. ông ở bên Tây Sát đó, ông nói một câu, nói rằng là ngày nào mà tôi thấy rất là nhiều chư tăng mà đi theo cái hướng của các vị mà hòa thượng trưởng lão mà chỉ muốn an tịnh mà tu tập thì tôi biết Phật pháp mới trường tồn, còn mà hễ mà đi làm chùa không thì chắc là càng ngày nó càng xuống quá. Mà sư nói như vậy bây giờ có cái chùa cũng bự lắm mà. Sao điều đó có nghĩa là không phải là dễ thoát đâu nghe. Khi mà mình chịu buông bỏ tất cả hết là trời ơi rất là khó khăn. Tại vì sao anh chị em có biết không, khi mình có được một cái chùa muốn làm mình làm. Mình ở chùa của mình mà, Phật tử của mình, chùa của mình, đệ tử là được của mình. Mình nói anh ta nghe, còn đi tới chùa khác là mình phải quy lụy người khác. Người ta sai mình phải làm, không sai làm ta đuổi ra khỏi chùa. Mình phải chịu cái người mà chủ chùa chứ, thấy không? Mình thân nhờ ở đỡ mà.
Ở đậu mà sư phải ở
đậu. Thôi, xin lỗi. Lâu lâu phải nói trật một lần. Có đỡ cũng phải cho mình làm theo giống người ta mà không? Người ta là khôn, chúng ta trợn mắt cái là lo mà sửa cho rồi, thấy không? Còn hơn ở đỡ nữa chứ. Thì mình thấy không, bởi vậy vì do đó là mình đi đâu mình cũng muốn có cái chùa khỏe, nhà của mình khỏe. Vâng. Đó anh chị em ở cái nhà của anh chị em có thấy khỏe không? Biêu trả ngập mặt luôn mà khỏe. Về nhà còn hôn suýt hôn. Phải có cái đó không? Thì thấy vậy, hôn suýt hôn. Trả chết bà luôn, đủ thứ tiền.
Tôi nghe cái băng của sư nói lúc mà sư mới đi tu, sư cầm sư hết tiền của sư đưa cho thầy, cứ sư trả lại, rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ thì ngài nói rằng đó, sư đừng có tưởng là sư đi là sư muốn bỏ cái gì sư bỏ đâu. Sư không có tiền làm sao sư đi Miếng Điện này, sư nói tôi sư đi Miếng Điện ai mua vé cho sư đó. Thì thôi bây giờ đó mình sử dụng cái này như là phương tiện, ngài nói vậy. Đúng ra là mấy sư là không được giữ tiền, giữ bài cái tất cả đều là hệ thống đều nhờ Kapiya hết. Người kêu bằng là mà gì đây, thị giả của mình, thị giả là cái người giữ tiền giữ bạc cho mình. Mà bây giờ ngay các sư Phật giáo thị giả nó cũng lấy tiền của mấy sư à. Bởi vậy khi mà nó ôm tiền của mình xong, mới nhớ kêu bằng số thôi đi Las Vegas hết tiền rồi. Người ta vì sao nó cũng tham vậy?
Có như trong trường hợp sư thì sao?
Trường hợp sư là cái vụ kia đó hả? Yeah. Thì bây giờ thì cũng thấy rõ ràng là bây giờ nó không có tiền rồi sao mình sinh hoạt đây? Mình cũng phải có vậy đó. Cái vấn đề là cái khó là làm sao mình đừng có muốn thêm này. Mình có 5.000 thì mình mới được 6.000, 6.000 được muốn 7.000, 8.000, cái đó là vấn đề. Bữa nào mà ví dụ người ta cho nhiều mình mừng lắm, sướng lắm, cho ít mình đâu có thích. Nhưng mà hễ mà nhiều nó sẽ ít cho coi, thì để ý vậy đó. Thì tại vì lúc khi mình mới tới thì người ta vui vẻ lạ mà, thấy không? Bao nhiêu cũng đổ dồn cho mình hết trơn đó. Đến khi mình ở một thời gian lâu là bắt đầu những cái tính hư thói xấu của mình nó phải loại ra, không thể nào được, mình đã thánh đâu. Thì hồi trước trong 100 bây giờ còn lại có 50, bữa nào còn lại 30, còn 20, bữa nào còn 10 đồng, bữa nào không cho nữa. Thay vì tình cảm nó giảm rồi, biết sao.
Tâm người thay đổi.
Thì cúng dường xin cho.
À thì cúng dường, dạ cúng dường, nói chứ cúng dường cho oai vậy thầy cô.
Tâm người thay đổi mà sư.
À thì Akashira cũng nói gì đó, thì tâm người ta thay đổi, tâm mình cũng thay đổi vậy.
Exactly.
Thấy không? Mình cứ nói tâm ta thay đổi không, còn mình không. Thì nhớ con một lần, con cái anh đó, anh ở bên Mỹ lâu quá rồi, rồi anh nghe bà mẹ của anh ở ngoài miền Trung á, đau ốm bệnh hoạn, ở Quảng Nam á, anh người Đà Nẵng. Rồi cái ở nhà cứ nhắn hoài, nói anh phải đi về anh thăm má chứ còn biết chừng nào bà mất rồi vậy đó. Gần đất xa trời rồi, thôi anh về trước. Mà anh này thì chính trị rất là dữ, thấy không? Về bên đó thấy mấy thằng cộng sản tôi ưa vậy đó. Thì cái đó là mình không thể nào mà mình trách cứ gì người ta được cái trơn à. Anh cứ lần lửa hoài. Thì có một lần cái cô em, cô viết thư cô nói chuyến này mà anh không về là chắc là bà má đi, bà đau dữ quá rồi. Chắc mạ chịu không nổi, mạ lẫn tiếng miền Trung, chắc mạ chịu không nổi, chắc mạ đi. Thì tùy anh đó. Thì lúc đó anh làm cho bên gì đây kia Sacramento đó, anh làm gì trong chỗ nhà nước trong đó đó. Rồi anh kiếm phép anh nghỉ về thăm bà. Thì anh về tới Sài Gòn Tân Sơn Nhất trước, thuê một chiếc xe rồi từ đó đi ra Đà Nẵng. Thì khi mà anh về tới Tân Sơn Nhất rồi thì anh gọi cho cô em, anh nói rằng anh về tới Sài Gòn rồi đó nghe, anh đang thuê xe để đi về để thăm mạ đó, nói mạ chờ anh đi, đừng có đi trước, nói cho bà vui biết. Cái rồi cái anh đi về, anh về cái anh thấy ủa má mình có đau gì đâu, là khi mà nghe con mà về tới Sài Gòn cái nó hết đau. Quý vị thấy cái tâm không? Thì anh có cảm tưởng như anh bị lừa gạt mà anh. Trong nhà nó không phải. Nó không phải. Anh cái tâm anh thấy cái tâm con người không? Mẹ là sầu khổ nhiều năm rồi vì nhớ anh không à? Anh hai mà. Đó là cứ chưa kể là về cũng có đem con đem cháu rồi về nữa. Thì anh qua bên này anh than nói trời ơi, tôi thấy đi về Việt Nam tâm ta thay đổi quá, bây giờ nó người ta thay đổi. Thì có một ngài đại đức mà dạy anh than vậy, ngài nói tâm anh thay đổi mà anh biết, anh đừng có nghĩ người ta thay đổi không đâu, chính anh cũng thay đổi mà. Hồi đó anh chưa tu thì anh thấy cái cảnh như vậy là anh rất là thích, không anh tình cảm anh, bây giờ anh tu rồi anh thấy cái chuyện đó là chuyện dính mắt, mẹ mà dính mắt con là chuyện bình thường chứ có gì đâu, thấy không? Chỉ cần nghe thôi, chỉ cần nghe nó về tới Sài Gòn rồi là trong này lành, thấy không? Ngộ dễ sợ. Thì đây là tâm thương, tâm dính mắc, làm sao? Rồi bây giờ anh về anh có cảm tưởng giống là mình bị gạt. Câu chuyện không có gì, bà cụ khỏe mà sao mấy đứa em nó nói mà nó tưởng nó nói không. Tất cả mọi người đều xác nhận là bà đau thật. Rồi anh qua bên này anh nói con không ngờ mẹ con dính mắc với con vậy đó. Bây giờ sao mà thấy xung quanh mình, bây giờ xung quanh họ thay đổi hết trơn à? Ngài nói chính mình thay đổi mà. Tâm mình thay đổi, tâm người ta thay đổi, tâm mọi người thay đổi hết. Thế hoặc chả có gì, à dạ, không có.
Thưa sư, ở bên Bắc Tông á, thì khi người nhà, có người nhà mà bị bệnh, bị tai nạn hay ốm đau, thì thường xin cầu an. Còn nếu mà bên Nam Tông mình á, mà có người nhà bị bệnh hoạn hay ốm đau, thì mình có thể làm cái gì để giúp cho người đó qua cái nghiệp?
Thì phải đi kêu bây giờ tới bác sĩ. Rồi. Chứ bây giờ cái nghiệp của họ mình làm được cái gì? Con tính làm cái gì đây? Bây giờ mình cầu cho họ an mà họ không có an đâu. Suy nhớ một cái câu chuyện bên Thiền Tông á, cái ngày mà Bồ Đề Đạt Ma mà lúc mà ngày qua đầu tiên bên Ấn Độ, ở bên Tàu đó. Câu chuyện này là sử đọc lấm lõm thôi, ngày xưa không biết có chính xác không nữa. Thì có cái vị vua đó, vua tên gì nó cũng nổi tiếng lắm, Vương Vũ Đế hả? À, Vương Vũ Đế. Rồi cái ông mới hỏi là ông mới hỏi là cái công đức mà làm chùa bao nhiêu vậy đó, cái nào quý? Ngài hỏi là làm như vậy là có nhiều công đức không? Đúc bà gì đây, làm tượng Phật rồi đúc chuông rồi xây chùa rồi vậy đó. Ngài trả lời không có phước nào đâu, có chút phước nào đâu. Thì ông rất là sốc như vậy không? Mà cái câu chuyện đó là sư không sốc bằng cái câu chuyện kế ngay là ngài có một người học trò. Có một người học trò, người học trò tới gặp ngài mới nói rằng bạch ngài, tâm con bây giờ không an, xin ngài giúp con. Ngài phải đưa tâm đây, để tâm ta an cho. Phải câu đối phán của chị. Tâm quý vị sao đưa cho tôi được? Tôi chỉ có chỉ cho quý vị đếm cách quý vị tu tập an. Bây giờ sư nói Bắc Tông Nam Tông đó là mình chia vậy thôi, chứ còn thấy không, cái người mà giác ngộ người ta nói một ngôn ngữ à. Tâm anh ở đâu mà anh kêu tôi làm cho anh an? Anh ở đâu mà tôi cầu cho anh an? Nếu mà cầu cho an thì Đức Phật ngài đã nói cầu an rồi, ngài đâu có nói gì không? Mình xuyên qua cái thời gian mình thấy là tại vì chúng sanh mê mờ quá, đau khổ quá. Vì vậy các sư các thầy kiếm ra phương tiện làm như vậy. Ví dụ như có một cái bài kinh mà rất kêu bằng là nó từ cái sự tích của nó rất là thánh thiện. Đó là bài kinh Ratana Sutta, tức là kinh Tam Bảo Kinh. Các hạng phú tá nào ở trên quái trời, ở đâu mà tới ngự đây, như là nhớ về rải tâm từ cho chúng sanh rồi vậy đó. Thì cái bài kinh này đó là xuất phát từ một cái câu chuyện mà mình nghe rất là cảm động. Đó là thời kỳ đó có một cái thành phố đó, nó bị bệnh giống như corona bây giờ đó, ta chết quá chừng chừng. Rồi cái các vị mà trưởng lão họp lại hỏi coi thử là tại vì đó khi mà ta chết như vậy thì dịch nó thay người đó không có kịp chôn, từ đó nó sinh ra rồi phi nhân rồi nó tới nữa. Ta có kinh đó là theo kinh nói ma quỷ nó tới nó kiếm sát ăn, rồi từ đó rất là nhiều vì bệnh hoạn này, rồi phi nhân này, dịch bệnh hoạn, dịch là bệnh hoạn, rồi phi nhân, rồi cái gì nó ba thứ bốn thứ lắm trong cái thành cái thành đó, cái thành phố đó, đó thì các vị trưởng lão đó mới nói rằng là thôi bây giờ đó có một ngài, có một vị kêu bằng là giác ngộ mà ở gần đây, mà tại sao mình không thỉnh ngài qua thử để ngài, nhờ ngài dùng cái uy đức của ngài để mà tụng có một vài cái kinh để giúp cho mình có được yên ổn đó. Thì Đức Phật Quán thấy Đức Phật biết là có thể giúp được, thì ngài mới nhờ đêm đó mình, ngài mới khi mà ngài tới nơi rồi đó thì bắt đầu thành phố nó bớt, mình nhớ cũng giống như corona vậy đó, bây giờ nó giảm bớt rồi, có dấu hiệu giảm giống như Trung Quốc vậy đó. Rồi khi mà ngài tới nơi đó, thì phi nhân đó, thấy chư tăng thấy Phật rồi vậy đó, bắt đầu nó sợ tránh, do đó tạm thời trên thành phố nó mưa ướt rửa sạch hết trơn. Thì đêm đó đó ngài mới nhờ ngài A Nan đó, nói đêm nay A Nan đó đi vòng quanh thành phố ba vòng, thành phố Vesali thì phải, và đọc cái bài kinh này. Cái bài kinh là bài kinh gì? Bài kinh tán dứt Phật pháp tăng thôi, chứ có gì đâu. Đi vòng, cứ đi vòng ba vòng, và cứ mỗi đi mỗi vòng đọc cái bài kinh này, gọi là Ratana Sutta. Tất cả những cái quý trân châu quý báu gì ở trên thế gian này không quý bằng Phật pháp tăng. Cho dù bạn có cái gì mà quý nhất trên thế gian được, ngay cả ngọc mani nữa, là ngày xưa ta nghĩ là đây là một cái viên ngọc mà rất là quý, thì cũng Phật pháp cũng thua Phật pháp tăng. Đó có bao nhiêu đó thôi, cái bài ý của bài kinh là có bao nhiêu đó thôi. Vậy mà sau khi ngài A Nan không cần Phật nữa, ngài A Nan đi vòng và đọc như vậy đó, rồi Đức Phật đi ra mới giảng pháp cho họ nghe. Thì nghe nói sự tích nói rằng là đèn trong thành phố nó đang tắt vậy mà sau khi mà nghe bài kinh xong tự nhiên nó sáng lên. Thì quý vị thấy không, nghe câu chuyện đó, bây giờ các sư dựa theo đó, thế chỗ nào mà có bệnh tật này, tôi sẽ đem bài hát bài kinh nó đọc cho hết. Nhưng mà đâu có phải một vị Phật là toàn giác, ngài hiểu nhân hiểu duyên, ngài hiểu đủ hết trơn rồi ngài mới làm, chứ không phải là cứ đem bài kinh nó ra đọc là ta ăn được. Vì vậy không có kinh cầu an mà cũng có kinh cầu siêu, có vậy không? Bây giờ con đừng có nói gì nữa, bây giờ con ngồi con đang sợ corona này, bây giờ sư tới sẽ đọc kinh con có bớt không nè?
Không.
Anh kêu con trả lời đâu, tao hỏi từ phía kia. Dạ không, bây giờ sư hỏi cái cháu thầy hỏi đó, bây giờ con cứ để ý coi thử, bây giờ con nó buồn nó khổ, để con mời sư tới sư đọc cho con bài kinh cầu an. Sư cũng đem bài Ratana Sutta, tức là bài kinh tên bảo kinh ra sư đọc đó. Cái thứ nhất sư đọc tiếng Pali con hiểu rằng cái chuyện này nó mới mệt rồi, bây giờ đọc tiếng Việt chưa chắc cũng đã hiểu nữa, bị lời kinh thì làm phải giải thích mà. Bắt đầu bằng hạng phú tá, Buddha là hạng phú tá, hạng phú tá nào ở trên địa cầu xin buông tập nơi đây để nghe lời vàng của chúng tôi, thấy không? Đó là diễn ra rồi, chứ còn ngay trong lời kinh nó rất là khó hiểu. Vậy thì tâm con yên cái chỗ nào? Tâm con yên con nhờ chú trong cái lời kinh này. Tạm thời nó quên cái corona đi, tạm thời nó quên cái chuyện phiền não với ông chồng với mấy đứa con đi, yên chút xíu. Mà cái tâm yên rồi đó, mình nhớ phiền não mà yên đâu có phải giải quyết cái vấn đề, chưa? Con làm cái sao mà phiền não nó yên rồi đó, chưa? Mà con phải học, bị học tại sao phiền não nó tới, thì có phải là nhờ tu không? Mình tu, mình chánh niệm là mình quan sát này. Tại sao mà mình phiền não mình tới này? Mình nghĩ cái gì về người ta mà mình phiền não? Mình nghĩ như thế nào về chồng của mình nghĩ như thế nào về con của mình? Mình phiền não chứ. Mình nghĩ về thế nào về bà mẹ của mình, ông cha của mình phiền não. Bây giờ cái ở đâu là cái nguồn gốc của cái vấn đề đó?
Như sư con thấy như corona thì con cũng sợ này, nhưng mà có thời
vậy gian... mà cái cô ngồi trước mặt con khổ sở lắm này.
Có thời gian con sợ ma.
Cái corona là cái trước mặt mà không sợ, mà cái ma là không biết có không mà sợ.
Tại vậy nè, có thời gian con còn nhỏ con sợ ma.
Vậy là con thích đọc dùng ma lắm.
Dạ, một bà bác, bà cho con mình quan thế âm, bà nói nếu con sợ ma con đưa cái này ra thì con sẽ sợ. Thì mỗi lần mà con đi ban đêm ấy, mà phải qua cái khu đó là nó cũng tối. Cái con cầm cái quan thế âm mà con bắt cái ấn vậy. Con cứ đi con Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì con không sợ.
À, đúng rồi. Thì tâm mình nó ở trong Nam Mô Thế Âm Bồ Tát sao nó sợ được nữa.
Dạ, thì đó thì rõ ràng là khi mà con có một cái hình tượng Phật
bây giờ con đừng có mua quan thế âm mà con cứ gì con đập Coca-Cola là tâm con cũng chú vào Coca-Cola, con không sợ cho con. Khi nào mà con làm được như vậy con mới thấy là cái niệm này nó chỉ là một cái dạng để mình giúp tâm mà thôi. Đó gọi là cái thứ hai là trí tuệ nó hiểu này. Đó, ngài thiền sư là ông chuyên muốn tập thiền định, ông nói không cần A-la-hăng nữa, niệm Bút-thô chứ Coca-Cola cứ ngồi cứ ở trong Coca-Cola không thôi. Nó chỉ là cái phương tiện mà niệm thôi. Cái tâm sợ hãi của mình là mình để nó đi lang thang, nó suy nghĩ này. Ô qua đây có chừng có ma trên này, nó răng nó lưỡi nó dài lắm, không? Rồi nó hắt nó mũi như vậy nè, cái nọ mình đủ thứ ra trong là cũng mình nít mà, hoặc chả là mặc áo trắng nó đi hỏng đất rồi vậy đó. Mình càng suy nghĩ nó càng sợ. Mà cái sợ ma là sư sợ ma này. Sư chính sư sợ ma mà sư cũng đã qua cái cơn đó rồi. Bây giờ không biết còn sợ nữa không, nhưng mà sư cũng đã thấy rồi đó. Cô cười giống khi dễ sư mà thiệt, con sợ ma thiệt chứ không phải không sợ đâu. Hả? Nhưng mà bây giờ ra mình thấy rõ ràng là đâu phải ma. Bây giờ ông thầy sư nói một câu một thôi, lúc mà khi mình sư kinh nghiệm cái đó sư nói, trời ông này đúng là không giỏi. Con ma nó ở trong tâm mình, không ở ngoài. Ma nó ở trong cái tâm suy nghĩ của mình suy nghĩ là ma nó tới à. Mà con ma có thiệt đó nè, chẳng phải không đâu. Thầy sư nói là tôi gặp nhiều vị mà họ tu ở trong rừng, họ nói xác nhận có ma mà họ không sợ. Họ thấy giống như nó tới để nó xin xỏ là muốn còn mấy cái cây với mình cái gì sao. Cái nhìn nó khác, cái tự nhiên đâu có sợ. Đó, mà tôi lùi tới thiệt á. Các vị ở tu ở trong rừng á, họ đầu đà đồ vô trong rừng họ tu, nói chuyện ma quỷ thấy thôi thường đâu có sao đâu.
Hiện nguyên hình đó sư.
Thì nó tới, nó dòm, nó ngó gì vậy.
Nhưng mà nó có hình dạ.
Thì có hình nó mới thấy chứ làm sao. Nó có bóng gì vậy đó. Ban đêm mà mình nghe cái tiếng sụt xịt. Rồi mình thấy có bóng đi qua đi lại. Thì mấy anh với ai nữa. Trong rừng đêm khuya có ai đâu. Cô muốn sẽ dẫn tới. Muốn không?
Muốn.
À, chỉ tới.
Coi thử.
Dạ.
Tại vì sư nói con sợ corona.
Sao không?
Tại vì con nghe có cái một cái người ho ở đây nè. Ho thì tại ho là corona.
Chết rồi.
Con thấy tâm con nó bực bực mình đó. Mình nói trời ơi ho kiểu này mà thiệt thì corona chắc thì mình cũng bị dính. Nhưng mà sau đó khi mà con đến gần đó thì con cảm thấy như cái người này không phải bị ho.
Mình cái tâm mình đang phiền não, mình dùng một cái lý luận khác để mình đè cái phiền não đó. Vì về cái lý luận á, cái tư duy ấy, nó rất là nguy hiểm. Mà khi mà mình đè xuống được rồi, mình yên rồi, mình take for granted rồi, thì tốt quá rồi. Khi mà tôi có câu chuyện gì mà ở sở tôi mà bị sếp đầy, bị la rồi vậy, tôi về nhà rồi cha tôi mẹ tôi nói là tôi vui vẻ quá, tôi hoan hỷ quá, cái tâm tôi khỏe cái xong rồi để em vẫn tiếp tục làm. Bữa nào nó chửi nữa là về mình. Vì vậy bác sĩ tâm lý nó khôn lắm. Nó kêu mình tới phòng đi nằm xuống, nó nói thì nó bấm tiền một tiếng rồi $45 rồi đó nha. Cứ việc mở ra trút cho nó đi. Khi mình trút cho người ta rồi mình thấy khỏe lắm, nhưng mà thật ra không khỏe rồi. Bây giờ con muốn nhớ cái muốn mà nhớ chị đây kể lại câu chuyện để mình nói cho bác sĩ biết thì phải kể lại phải không? Kể lại thì phải nhớ. Thì memory mình sẽ tô đậm. Rồi bữa nào mình gặp ông khác mình nói nữa là tô nữa. Rồi bây giờ đi đâu nó cũng nhớ cái chuyện đó không? Thấy không?
Nhưng mà vậy thì
tâm phản ứng, dạ tâm phản ứng, giống anh này anh nói, tâm phản mình muốn cái gì trong này, mình sợ cái gì trong này, khi mình thấy được tâm phản ứng mình thì ta nói không nói nữa, mình thích, mà ở đời thì mình thấy không, ở trung lưu cũng chết rồi, các ông mấy ông đại hàng không biết đi đâu mà sao ở bên đó bây giờ bị lây quá trời quá đất này, Mà Đại Hàn đâu phải là cái xứ mà cái bằng giống như Iran, Iraq đó, là các xứ mà tầm chấm tiếp rất là advanced mà bị chết chết chạy đâu cho khỏi. Nhưng mà ông đi đâu được thì chắc sư cũng nghỉ tầm 4:30 rồi cái gì mau quá hả?
Dạ, sư dẫn hai.
À, đợi.
Xa thủ, xa thủ.
Sư có giảng gì đâu, có gì hỏi không mà sư có giảng gì đâu. Nói gì đâu.
Cho con hỏi cái câu này, con nghe mà con nghe con thì con thích nhưng mà con không biết con nói cách cho nó ra đúng hay không. Và cũng về cái chuyện là bệnh hoạn hay là gì đó thì con mới nghe trong cái chuyện đọc của bạn sư sống chết và của cô sư Nguyễn Sản. Thì trong đó họ nói một câu là người Tây Tạng họ tin là cái đời này mình gặp ác hay mình bệnh hay là mình bị cái gì á là mình trả lại cái nghiệp ác của hồi xưa của mình. Thành ra đời này nếu mà họ có bị họ cũng vui vẻ hả mày?
Bên này còn không nói gì vậy đó.
Dạ nhưng mà con không biết nói sao thì...
À bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh ai mà nói gì những làm lời anh khó nghe là nhân trong quá khứ này. Anh đã tạo vì anh đã nói những điều gì rồi bây giờ người ta mới nói lại. Nhưng mà anh phản ứng là anh tạo nhân mới. Luận theo lý nhân quả là vậy đó. Thế mà tâm anh phản ứng là anh tạo nhân mới rồi. Thì mình thấy mình tạo biết bao nhiêu là nghiệp mới nữa. Người ta cứ nghĩ nghiệp cũ không à. Mà ta quên tu để mình giữ cái tâm mình đừng có phản ứng. Phản ứng là tạo nhân mới nữa. Bởi vì Đức Phật thiên ngài dòm, trời ơi tôi nghiệp chúng sanh quá. Nó cứ làm biết kiểu này bởi vì sanh tử luôn hồi hoài. Thì ở bên Tây Tạng giờ họ cũng nói cũng đúng. Đó.